là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả khởi sắc của ngành nông nghiệp Yên Bái trong năm qua. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái trang hoàng đường phố để đón xuân mới. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 175 về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ công bố quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền Đông Quương, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Thực hiện quyết định số 73 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ công bố quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền Đông Quương, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, dự kiến tổ chức ngày 1/2/2023, tức ngày 11 tháng Giêng năm Quý Mão. Ủy ban dân tỉnh giao Ủy ban dân huyện Văn Yên chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức lễ công bố xây dựng chương trình kịch bản có liên quan, chuẩn bị toàn bộ các điều kiện cần thiết tổ chức buổi lễ như an ninh trật tự, công tác hậu cần, trang trí khánh tiết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác y tế tại buổi lễ. Đồng thời chỉnh trang đô thị, tuyên truyền vận động người dân vệ sinh sạch đẹp cảnh quan khu dân cư, chủ động tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của di sản, đảm bảo việc tổ chức buổi lễ trang trọng, thiết thực, hiệu quả đúng quy định. Được biết, trong ngày chính hội dự kiến ngày 11 tháng Giêng năm Quý Mão, lễ hội đền Đông Quương năm 2023 sẽ diễn ra nhiều nghi lễ đặc biệt và các hoạt động đặc sắc với nhiều nghi lễ đặc trưng, nhiều lễ hội độc đáo. Đó là khai mạc lễ hội với chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc, nghi lễ mổ trâu truyền thống tại cây mít cổ thụ trước cửa đền chính đền Đông Quương, lễ tế trâu cả con tại đền chính đền Đông Quương, lễ dâng chúc văn trước cửa đền chính đền Đông Quương, nghi lễ rước mẫu sang sông đã 2 năm không tổ chức do dịch bệnh Covid, nghi lễ cúng chính tiệc. Bên cạnh các nghi lễ theo truyền thống, tại lễ hội đền Đông Quương năm nay, huyện Văn Yên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thi đấu các môn thể thao truyền thống để thu hút khách du lịch.
Nhân dịp Tết Nguyên đán, Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động trưng bày triển lãm đón xuân Quý Mão 2023. Theo đó, trong các ngày từ 11 tháng 1 đến 27 tháng 1, tức 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Quý Mão, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức trưng bày triển lãm phục vụ sách, không gian trải nghiệm, sách và cuộc sống với hàng nghìn đầu sách báo mừng Đảng mừng xuân Quý Mão sẽ được trưng bày tại phòng trưng bày triển lãm và trên xe thư viện lưu động, mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài hành lang trước cửa thư viện tỉnh. Cùng với đó là các hoạt động giúp khách tham quan các em thiếu nhi truy cập máy tính công cộng, tham gia các trò chơi về sách, đố vui, bốc thăm, trả lời câu hỏi, vẽ tranh theo nhân vật trong sách và nhận quà. Qua những trang sách báo trưng bày tại thư viện tỉnh, dịp này sẽ giúp cho các bạn đọc hiểu cặn kẽ về Tết cổ truyền dân tộc với những phong tục tập quán, những nét đẹp văn hóa trong nghi lễ, chợ quê ngày Tết, tranh Tết, câu đối Tết, Tết đoàn viên sum họp, thăm hỏi, chúc tụng, mừng tuổi, lễ hội đầu xuân.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,5% so với năm 2022. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững cho vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện bình quân mỗi năm, nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đạt trên 2.800 tỷ đồng, chưa tính vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn xã hội hóa. Nhờ đó, 100% xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có đường ô tô đến trung tâm, 100% xã có điện lưới quốc gia, có điểm bưu điện văn hóa và được phủ sóng phát thanh truyền hình. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là trên 1.360 tỷ đồng. Riêng hai năm 2021-2022 là hơn 422 tỷ đồng. Từ các nguồn lực này đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo đà kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, tiếp thêm ý chí quyết tâm để người dân vùng cao tự nguyện vươn lên thoát nghèo.
Với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và vận động các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ kinh phí để có thêm nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả toàn tỉnh đã tặng gần 5.000 suất quà cho người cao tuổi nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành, các đơn vị doanh nghiệp trong toàn tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi khó khăn, qua đó thể hiện sự quan tâm của các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi.
Năm 2022, huyện Yên Bình đã cấp 8.844 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn với kinh phí trên 6,7 tỷ đồng. trong đó đã cấp gần 6.400 thẻ cho hộ nghèo và 2.450 thẻ cho hộ cận nghèo. Tuy nhiên hiện vẫn còn gần 800 người chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trong đó 24 người thuộc hộ nghèo. Có một số dùng thẻ bảo hiểm y tế trẻ em, nhưng đến nay đã hết tuổi trẻ em, hiện đang hoàn thiện thủ tục chuyển sang thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo. Một số sử dụng thẻ bảo hiểm y tế doanh nghiệp, một số người đang mắc số giấy tờ chưa có mã định danh, căn cước công dân. Còn đối với 773 người thuộc hộ cận nghèo được nhà nước hỗ trợ 70%, cá nhân đóng 30%. Do nhận thức người dân chưa hiểu hết được lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, có tư tưởng thờ ơ không tham gia, hoặc mặc dù đã được tuyên truyền giải thích lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, trong thời gian tới, huyện Yên Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về bảo hiểm y tế, công tác khám chữa bệnh, vận động các đối tượng chưa mua thẻ tiếp tục mua thẻ bảo hiểm y tế để khôi phục cho khám chữa bệnh cho bản thân. Thực hiện tốt công tác quản lý theo dõi, rà soát, kiểm tra thông tin trong quá trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những tác động của thiên tai dịch bệnh, năm 2022, nông nghiệp Yên Bái vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và đạt khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Đặc biệt, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo đà bứt phá ấn tượng cho nông nghiệp Yên Bái với kết quả tổng sản phẩm nông lâm thủy sản đạt 4.900 tỷ đồng, tăng gần 6% so với năm 2021, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh thuộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bám sát chỉ đạo của tỉnh năm 2022, ngành nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bảo đảm thích ứng với những diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như thị trường. Với sự chủ động tích cực, nhiều lĩnh vực của ngành đã bứt phá, nhờ đó các chỉ tiêu sản xuất cơ bản hoàn thành theo kịch bản đã đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 100% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại vượt gần 15% kế hoạch, khai thác gỗ rừng trồng tăng 92% so với cùng kỳ, sản lượng thủy sản đạt 107% kế hoạch. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh nói:
đầu đàn gia súc chính đạt 100% so với kế hoạch và sản lượng thịt hơi xuất chuồng thì đạt và vượt đạt 115% so với kế hoạch đặt ra và giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 2.300 tỷ đồng và chiếm gần 30% trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Và tính đến thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.083 trang trại, trong đó có 11 trang trại chăn nuôi quy mô lớn và 53 trang trại chăn nuôi quy mô vừa, còn lại là chăn nuôi quy mô nhỏ. Công tác quản lý về các trang trại chăn nuôi lớn thì cấp giấy đủ điều kiện là đương được tiến hành triển khai.
Cũng nhờ mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, nhiều địa phương người nông dân đã đổi đời từ cây quế, cây măng bắt độ. Không những vậy, nhiều nông dân còn trở thành tỷ phú. Điển hình như gia đình ông Hà Văn Liêm, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, là một trong những hộ trồng măng bắt độ sớm nhất và có diện tích lớn nhất của xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên với hơn 20 hectare. Vụ măng vừa qua gia đình thu hoạch được hơn 100 tấn với giá mua từ 6.000 đến 6.500 đồng một kg, gia đình thu trên 500 triệu đồng. Phấn khởi khi có thu nhập ổn định từ cây măng bắt độ, ông Hà Văn Liêm, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành cho biết.
Điều kiện ở đây là nó độ ẩm nó cao, nên là chè măng phát triển tốt lắm. Về giá cả thì bình thường năm nay rất ổn định, và hai nữa là cái măng thì năm nay nó cũng mưa, thì điều kiện để măng thì rất to, mà bây giờ cũng đã sắp hơn nửa vụ rồi, thì nói chung là năng suất của nó rất đảm bảo.
Chất lượng giá trị các sản phẩm chủ lực, đặc sản không ngừng được nâng cao. Đến nay toàn tỉnh đã có 37 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ, đánh giá và cấp 49 mã số vùng trồng cho các sản phẩm chủ lực và cấp chứng chỉ rừng bền vững, chứng nhận hữu cơ cho 18.421 hectare rừng. Đây là giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo nguồn nguyên liệu tập trung cho các cơ sở doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm gỗ xuất khẩu. Trong đó tập trung triển khai các giải pháp để trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC. Với nguồn giống chất lượng kéo dài thời gian để gia tăng giá trị kinh tế, chia sẻ về hiệu quả trong việc trồng rừng gỗ lớn, bà Bùi Thị Thúy Vân, thôn Trung Tâm, xã Thịnh Hưng nói:
nhà tôi thì tôi lần nào cũng thế, là tôi hay trồng rất là lâu, là 12-13 năm tôi mới khai thác. Vì là khi mình trồng như thế thì là cái cây to của mình bán nó được nhiều tiền. Thế chứ còn trồng bé 6-7 năm mà bán ấy, thì là nó kinh tế nó không được. Phải trồng đi trồng lại nhiều lần. Đấy, thế nhà tôi là cứ đến được 12-13 năm thì tôi mới khai thác. Thì cái lần trước cái đồi nhà tôi là bán là được 180 triệu.
Về hiệu quả của trồng rừng gỗ lớn mà tỉnh Yên Bái triển khai thời gian tới, ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết.
Là so sánh chúng ta để 7-8 năm thì nó hai chu kỳ. hai chu kỳ mà nó gấp đến 3 lần về tăng trưởng về sinh khối, và giá trị nó đã đạt đến mức độ rất là lớn. Ví dụ như 80 khối kia chúng ta chỉ được hơn 100 triệu một ha thôi, nhưng chúng ta để lại thêm một chu kỳ nữa thì nó đến gấp 3 lần giá trị. Thì đấy là cây rừng thì nó có cái chu kỳ dài, nhưng mà chúng ta quan trọng nhất là chúng ta chọn được giống tốt thì cái thời gian sinh trưởng nó vẫn kéo dài được.
Trong hoạt động xúc tiến thương mại, ngành đã chủ động phối hợp và chủ trì việc hỗ trợ khảo sát tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc sản OCOP, sản phẩm chủ lực. Đã có hàng loạt sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử vosoi.vn và postmart.vn với 8.790 đơn hàng giao dịch thành công. Bên cạnh đó, việc tham gia các hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP còn giúp các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, tiếp cận nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tìm kiếm các đối tác kinh doanh, nhà phân phối mới. Chị Bùi Thị Trung, hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến cho biết.
Đối với miến đao của Quy Mông ấy thì là đã đạt được chứng nhận OCOP, thì là những cái sản phẩm đấy thì được nhiều người ta biết đến hơn. Và so với những trước năm về đây thì là từ ngày mà bắt đầu được chứng nhận sản phẩm OCOP thì là cái mô hình người ta sản xuất trên miến đao này nhiều hơn và được người dân người ta đồng tình ủng hộ, mua rất là nhiều.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai mạnh mẽ, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu kinh tế vùng nông thôn. Năm 2022, toàn tỉnh có thêm 54 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, nâng tổng số toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP. Về sự hỗ trợ này, ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thêm.
Tránh cái tình trạng mà khi mà khách hàng người ta cần nhưng mà sản phẩm của mình lại không có. Đặc biệt là cái sản phẩm nông nghiệp của mình thì nó mang tính thời vụ là nhiều. Cho nên là trong cái thời gian tới là đối với các cái sản phẩm OCOP, các cái nhóm sản phẩm là chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh và cũng chỉ đạo các huyện là sẽ tập trung vào các cái sản phẩm chủ lực, những cái sản phẩm đặc sản có thế mạnh của địa phương, nhưng phải hình thành cái vùng hàng hóa lớn gắn với lại xây dựng các cái sản phẩm OCOP để nó mang tính bền vững hơn.
Thông qua đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, người dân Yên Bái đã có sự thay đổi trong cách nghĩ cách làm, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất để nâng cao giá trị và tạo thương hiệu cho sản phẩm. Sự thay đổi tư duy trong sản xuất từ nhỏ lẻ manh mún sang tập trung, có sự liên kết giúp người dân, hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng được thương hiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền. Đây được xem là luồng gió mới tạo động lực để người dân thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập và là một trong những tiền đề quan trọng để đưa sản phẩm nông sản của tỉnh ra các thị trường, góp phần không nhỏ trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao giá trị sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, hòa chung không khí náo nức đón chào năm mới. Trên nhiều tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được trang hoàng bằng những băng rôn khẩu hiệu, đèn trang trí để tạo diện mạo mới cho thành phố Yên Bái chào xuân.
Gần một tháng nay, người dân sống dọc tuyến đường Kim Đồng thuộc phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cũng như người qua đường rất ấn tượng với việc trang trí đường phố đón Tết khi ngắm nhìn những hình ảnh lá cờ tung bay cùng sự lung linh của hệ thống đèn nhấp nháy. Để có được tuyến đường rực rỡ chào đón năm mới như thế này, sau khi thành phố Yên Bái phát động cuộc thi chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các hộ dân ở dọc tuyến đường đã tập trung trang trí để trang hoàng cho tuyến đường dài hơn 1 km. Bà Lê Thị Thành, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thế thì sau khi con đường này trang trí này hoàn thành ấy, thì người dân rất là phấn khởi, thấy được cái thành quả lao động của người dân chúng ta để đón Tết Nguyên đán. Đây là một cái thúc đẩy tinh thần của người dân để sang năm 2023 thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và hoàn thành toàn diện các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh.
Với sự tham gia hưởng nhiệt tình của người dân và sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, mô hình tuyến đường Kim Đồng thuộc tổ dân phố 4567 của phường Minh Tân đã đạt giải nhất cấp thành phố trong cuộc thi chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Giờ đây người dân đang háo hức đón chào một năm mới với nhiều khởi sắc mới. Để tạo bộ mặt tươi mới, khang trang và sạch đẹp đón Tết cổ truyền của dân tộc, từ gần một tháng trước, cán bộ nhân dân thuộc tổ dân phố số 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã cùng nhau tập trung chỉnh trang đường phố, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, cùng với đó là cắm cờ dọc các tuyến đường. Ông Lý Văn Đông, tổ dân phố số 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tổ dân phố đây được sự chỉ đạo của cấp trên cũng như là sự lãnh đạo của chi bộ, như là tổ dân phố đã tổ chức vận động họp dân nhân, rồi vận động nhân dân là chuẩn bị cho cái không khí đón cái Tết năm mới thật vui vẻ, đầm ấm. Thế trên tinh thần ấy, để có một cái tinh thần đón xuân mới cho nó vui vẻ, thì cũng đã có cái vận động, động viên nhân dân là sẽ tham gia đóng góp công sức, thế rồi là có thể bằng kinh phí để trang trí cái đường phố cho nó sáng, xanh, sạch, đẹp.
Có thể thấy, khi đời sống kinh tế được nâng cao, người dân sẽ có điều kiện quan tâm đến đời sống tinh thần nhiều hơn. Và việc người dân đồng thuận để cùng nhau trang trí đón Tết là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Bà Phạm Thị Hồi, tổ dân phố 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Anh em mỗi người góp công góp sức vào này là coi là để mà làm cho nó sang cái năm mới này nó tiến tới mọi cái, để cho coi là phố xá của mình nó đẹp lên, để cho coi là nó đàng hoàng sáng sủa lên đấy. Thế các cô thì cũng coi như là thì cũng đóng góp rồi là coi là ủng hộ. Tôi thì tôi rất là phấn khởi là vì mấy năm trước nó khó khăn như thế mà bây giờ nó đến ngày hôm nay nó được như thế này thì mình rất là coi là tự hào về phố xá của mình ấy.
Đến nay hầu hết các tuyến đường chính trong khu vực thành phố đã được chỉnh trang tương đối đồng bộ. Công tác trang trí khánh tiết, tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là tại các khu vực trung tâm, các khu vực diễn ra hoạt động văn hóa lễ hội chào mừng năm mới cũng đang dần đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành để tạo không khí hân hoan phấn khởi, góp phần làm đẹp mỹ quan đường phố thành phố nhân dịp đón mừng năm mới 2023. Chị Nguyễn Thị Xuân, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành nói:
Tôi được công ty giao cho chúng tôi trên này là trang trí hoa Tết để đón Tết, trang trí cho nó đẹp, trang hoàng cho không khí Tết, đón Tết đẹp và cái không khí Tết nó thật là rực rỡ. Thời điểm này chúng tôi đang gấp rút là phải làm cho nhanh chóng để chuẩn bị đón vào một cái không khí Tết cho nó đẹp.
Bước vào năm mới 2023, người dân thành phố Yên Bái có quyền tự hào về những thành tựu đổi mới của quê hương đất nước. Bước chuyển vững vàng vươn lên của thành phố trong xu thế hội nhập và phát triển, hướng tới mục tiêu phấn đấu đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, khi diện mạo của một đô thị hiện đại đang dần hiện hữu trên từng con đường, từng ngõ phố.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp trong tỉnh thời gian qua đã và đang thu hút đông đảo công nhân, người lao động tích cực tham gia với chất lượng các giải pháp ngày càng được nâng lên. Mỗi đơn vị có một cách làm riêng nhưng điểm chung nhất là đưa việc cải tiến kỹ thuật trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình lao động sản xuất, có sự quan tâm đầu tư về thời gian, vật chất, công sức, trí tuệ của công nhân, người lao động. Từ đó, các sáng kiến áp dụng vào trong đơn vị doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo. Trung bình mỗi năm, công ty Điện lực Yên Bái có hàng chục sáng kiến, giải pháp kỹ thuật do người lao động, kỹ sư công ty thực hiện, được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để khuyến khích phong trào nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đơn vị, công ty đã thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, phát động phong trào thi đua sáng tạo, động viên kịp thời công nhân tích cực nghiên cứu để có những sáng kiến khoa học đem lại lợi ích cho công ty. Ông Cao Bình Định, Giám đốc công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Tháng năm thì chúng tôi cũng có những cái chương trình riêng của chúng tôi, đó là phát động những cái phong trào thi đua về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đơn vị cũng như là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật ở trong đơn vị. Thì trong những năm gần đây thì gần như năm nào chúng tôi cũng có từ 15 đến thậm chí có 5 đến 30 những cái giải pháp để ứng dụng vào trong cái sản xuất. Thì qua những cái này thì theo đánh giá của chúng tôi thì nó cũng rất hiệu quả, mang lại hiệu quả rất chi là cao. Thứ nhất là nó giảm được cái thời gian mất điện, tăng cái độ ổn định cung cấp điện, cũng như là giảm cái tổn thất điện năng trên lưới điện, cũng như là tăng năng suất lao động cho cán bộ công nhân viên.
Được mệnh danh là cây sáng kiến của công ty, anh Nguyễn Duy Hưng và các đồng nghiệp luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, tốn ít nhân công và đem lại chất lượng tốt. Với đặc thù là phòng kỹ thuật đảm nhận quá trình sản xuất, sử dụng, sửa chữa điện nên đòi hỏi máy móc phải vận hành trơn tru, an toàn, tiết kiệm. Quá trình vừa làm việc, anh Hưng đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tài liệu và phối hợp với công nhân các tổ sản xuất để đưa ra những cải tiến kỹ thuật. Mới đây nhất, anh và các đồng nghiệp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giải pháp thiết bị mô phỏng máy cắt điện phục vụ thử nghiệm dơ le bảo vệ trước khi lắp đặt, giúp tiết kiệm chi phí nhân công, giảm thời gian cắt điện, làm lợi cho công ty và người sử dụng trên nhiều phương diện. Anh Nguyễn Duy Hưng, Công ty Điện lực Yên Bái nói.
Lưới điện Công ty Yên Bái chúng tôi quản lý hiện tại là có 5 trạm trung gian 35/10 kV và 6 trạm biến áp 110 kV. Thì tất cả các cái trạm biến áp này chúng tôi đều có hệ thống máy cắt và dơ le bảo vệ kỹ thuật số để bảo vệ các hệ thống điện và lưới điện để đề phòng các sự cố, ví dụ như là sét đánh vào đường dây này hay là các sự cố về cây đổ vào đường dây. Đấy, thì các hệ thống dơ le này bây giờ đều trang bị dơ le kỹ thuật số và để thử nghiệm và thay thế nó thì là cần phải cắt điện để thử nghiệm và thay thế. Vì vậy để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ấy, thì chúng tôi đã có cái đề xuất và lãnh đạo công ty và nghiên cứu cái giải pháp sáng kiến để có thể là thử nghiệm thiết bị mô phỏng máy cắt, qua đó để có thể giảm thiểu thời gian cắt điện và nâng cao độ tin cậy cung điện cho công ty Yên Bái.
Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ, sản xuất kinh doanh, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực lớn để cán bộ, công nhân thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài việc phát động trong công ty, nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho các tác giả có sáng kiến tham gia các sân chơi như hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để các tác giả nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Nhà máy Z183 là một điển hình trong việc gắn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với việc tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Thượng tá Phạm Công Hậu, Phó Giám đốc nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
Chúng tôi đã ra xây dựng cái quy chế nghiên cứu khoa học công nghệ, quy chế khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mà trong đó đã trích 10% giá trị làm lợi trong vòng 6 tháng để thưởng cho nhóm tác giả thực hiện. Và những sản phẩm mà chúng tôi thực hiện đã hướng tới những sản phẩm mới và có chiến lược sản xuất với số lượng lớn, đổi mới công nghệ và giải quyết khâu thắt trong sản xuất. Song song cái việc mà khen thưởng như vậy thì chúng tôi cũng gắn vào thi đua khen thưởng hàng năm, rồi là cũng là một trong tiêu chí để đề nghị cấp trên công nhận các cái chức danh về chuyên môn kỹ thuật như kỹ sư chính, kỹ sư cao cấp. Và điều đặc biệt quan trọng là đã góp phần giảm chi phí trong sản xuất để góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.
Tuổi trẻ sáng tạo, đam mê nhiệt huyết và tinh thần học hỏi không ngừng trong công việc chính là thế mạnh của chàng kỹ sư trẻ Tạ Đức Cảnh, phòng kỹ thuật công nghệ nhà máy Z183. Trong công việc, anh Cảnh luôn suy nghĩ cần phát hiện ra những hạn chế, nhược điểm của máy móc, thiết bị hay sản phẩm và tìm cách cải tiến, sửa chữa để sản phẩm làm ra đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm bếp nướng không khói sử dụng than hoa kiểu dáng mới phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài do anh Cảnh và đồng nghiệp thực hiện là một ví dụ điển hình. Từ yêu cầu của đơn vị đặt hàng trong việc đổi mới hình thức mẫu mã sản phẩm cho bếp nướng, đại úy Cảnh và các đồng nghiệp đã dày công tiến hành khảo sát, phân tích các thông số về bếp nướng sử dụng than hoa không khói, từ đó đưa ra bản thiết kế mẫu bếp mới, xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo hoàn thiện sản phẩm. Sau gần 1 năm thực hiện và vài lần sửa nâng cấp, sản phẩm bếp nướng không khói sử dụng than hoa kiểu dáng mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước đã được đi vào sản xuất theo dây chuyền. Anh Tạ Đức Cảnh, Phòng Kỹ thuật Công nghệ nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nói.
Khi tôi mới về nhà máy, thì nói chung là thời điểm cũng là nhà máy đang rất là khó khăn. Vì vậy mà cái việc tìm kiếm việc làm là cái vấn đề mà đặt lên đầu tiên. Thì muốn có việc làm thì phải có nhiều cái sản phẩm mới ạ. Nên là thủ trưởng nhà máy rất quan tâm cái vấn đề mà phát triển các sản phẩm, mà thay đổi mẫu mã các cái sản phẩm hiện có để làm sao tạo ra được cái công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy để cái đời sống của người lao động được nâng lên. Từ đó thì tôi là bản thân là một trợ lý kỹ thuật, để trong quá trình mà tham gia các cái thiết kế hoặc chế tạo các cái sản phẩm mới là cũng là người đầu tiên. Là khi mà các cái sản phẩm mới về, tôi được tiếp nhận và triển khai các cái sản phẩm mẫu đó, sau đó mới triển khai hàng loạt, thì bản thân tôi là cũng rất là vui mừng khi được lãnh đạo chỉ huy nhà máy là tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi. Và khi được giao nhiệm vụ thì tôi cũng quyết tâm để hoàn thành cái nhiệm vụ đó.
Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển như hiện nay, các doanh nghiệp đã biết khơi dậy tinh thần thi đua, tính năng động sáng tạo, vượt khó của công nhân, người lao động thông qua phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến lao động là một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để các doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe đạp thể thao Galaxy, Gen, Chinix. Xe điện VinFast, Yadia, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Chương trình áp dụng cho từng loại xe. Quay thưởng may mắn cho tất cả các khách hàng mua xe Honda cơ hội may mắn trúng thưởng. Giá đặc biệt là xe SH350i đẳng cấp. Giá nhất trúng thưởng xe máy Vision xanh điệu. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại như mua xe quay thưởng may mắn trúng vàng. Chương trình khuyến mại cho từng loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m phía trái đường đi Văn Chấn. cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.